Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 9 tháng 5 bày tỏ sự quan tâm đến tiến trình mở rộng khối các nền kinh tế mới nổi BRICS mà nước này chưa phải là một thành viên, truyền thông trong nước đưa tin. Theo đó, bà Phạm Thu Hằng nói với các phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao rằng nước này quan tâm theo dõi BRICS mở rộng cũng như nhiều nước trên thế giới, theo tường thuật của thông tấn xã Việt Nam. Bà Hằng đưa ra phát biểu này khi trả lời câu hỏi về khả năng Việt Nam gia nhập BRICS ngay trong năm 2024, khi mà gần đây tài khoản của BRICS trên X có cho biết Việt Nam sẽ gia nhập khối này trong năm nay. Tuy nhiên, bà Hằng cũng nói rằng nước này luôn sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực tại các cơ chế, tổ chức, diễn đàn đa phương toàn cầu cũng như khu vực để triển khai đường lối đối ngoại đa phương, đa dạng hóa, độc lập, tự chủ, theo tờ Người Lao Động. Hiện chưa có thông tin chính thức nào về việc liệu Việt Nam có nộp đơn xin gia nhập BRICS hay không, theo tìm hiểu của VOA. Theo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, thì Hà Nội không muốn bị cuốn vào quỹ đạo của bất kỳ nước lớn nào, trong khi vẫn mở rộng quan hệ ngoại giao với các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Được thành lập hồi năm 2009, BRICS là tập hợp các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, với Trung Quốc và Nga là hai thành viên chủ chốt, ngoài ra còn có Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Khối này vừa có đợt mở rộng lịch sử khi liền một lúc kết nạp thêm 5 thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Khối BRICS chiếm 30% diện tích và 45% dân số thế giới. 5 nước thành viên ban đầu có GDP cộng lại chiếm 27% GDP thế giới với 28.000 tỷ đô la Mỹ. BRICS được cho là nằm dưới sự ảnh hưởng của Bắc Kinh và được xem là đối trọng địa chính trị với khối G7 gồm các nước công nghiệp hóa hàng đầu do Mỹ đứng đầu. Việt Nam từng cử đại diện tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS và hội nghị đối thoại BRICS mở rộng tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi hồi tháng 8 năm ngoái.
Tổ chức theo dõi nhân quyền cáo buộc rằng Việt Nam không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản về quyền lao động cần thiết để được xem là nền kinh tế thị trường và cho biết sẽ là sai lầm khi nói rằng người lao động Việt Nam có thể tổ chức được công đoàn hoặc tiền lương của họ là nhờ vào thương lượng tự do. Luật công đoàn Việt Nam chỉ cho phép các công đoàn do chính phủ kiểm soát. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết trong một tuyên bố sau phiên điều trần tại Bộ Thương mại Mỹ hôm 8 tháng 5 về việc liệu Washington có nên trao cho Hà Nội quy chế nền kinh tế thị trường hay không. Tổ chức theo dõi nhân quyền đánh giá rằng chính quyền Việt Nam hiện chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn căn bản về quyền con người lao động, nhưng nước này lại đưa ra các thông tin sai lệch hoặc dễ gây hiểu lầm cho phía Hoa Kỳ và các đối tác kinh tế khác, hầu mong đạt được quy chế kinh tế thị trường để được hưởng các ưu đãi thương mại. Ông John Shipton, giám đốc vận động Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một tuyên bố, biện hộ rằng người lao động Việt Nam có thể thành lập công đoàn hay mức lương của họ là kết quả của sự thỏa thuận tự nguyện giữa người lao động và người sử dụng lao động là lời tuyên bố sai lạc trắng trợn. Ở Việt Nam không hề tồn tại bất kỳ một công đoàn độc lập nào hay các khung pháp lý khả thi cho việc thành lập công đoàn hoặc cho người lao động có thể đòi thi hành các quyền của mình. Lời tuyên bố tôn trọng quyền của người lao động của chính quyền Việt Nam chỉ dựa trên các ngôn từ và lời nói sáo rỗng, các văn bản pháp luật và quy định xa rời thực tế về hiện trạng quyền của người lao động ở quốc gia này, vẫn ông Shipston. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng đề cập đến việc chính quyền Hà Nội vào tháng trước bắt giam ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động Thương binh Xã hội, người vận động cho các cải cách hiện hữu hơn về lao động và tạo một mức độ độc lập cho công đoàn. Ông Shipton đánh giá Việt Nam là một xã hội khép kín với một chính quyền chuyên chế thù nghịch với quyền của người lao động. Người lao động còn không thể công khai thành lập công đoàn, nói gì đến thương lượng đến người sử dụng lao động. Chính phủ Hoa Kỳ cần nhận thức rõ điều này. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu họ đưa ra nhận định về tuyên bố trên của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhưng chưa được phản hồi. Quốc hội Việt Nam cần tổ chức các cuộc điều trần về chủ đề này và đảm bảo rằng hồ sơ của Việt Nam được thể hiện đầy đủ trong quá trình ra quyết định. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại New York, Mỹ đưa ra khuyến nghị. Hôm 9 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rằng Việt Nam hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần ngày 8 tháng 5, gọi đó là một bước quan trọng trong quá trình xem xét hồ sơ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ dẫn lời bà Hằng khẳng định rằng tại phiên điều trần, phía Việt Nam nêu rõ các lập luận, thông tin, số liệu khẳng định nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của quy chế kinh tế thị trường và đồng thời nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam còn làm tốt hơn so với nhiều nền kinh tế đã được công nhận quy chế kinh tế thị trường. The Voice of America, VOA. Ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với chi phí cao hơn khi họ tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm để thu hút khách hàng và cố gắng đảo ngược tình trạng tiền gửi hàng tháng sụt giảm trên toàn quốc lần đầu tiên trong hơn 2 năm qua. Hãng tin Reuters dẫn lời giới phân tích cho biết bất kỳ động thái nào nhằm dịch chuyển những chi phí cao hơn đó dưới dạng các khoản vay với lãi suất cao hơn đối với khách hàng đều có thể đặt ra thách thức lớn đối với sự nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và đưa tăng trưởng kinh tế trở lại đúng hướng. Các ngân hàng vừa tăng lãi suất huy động trung bình lên đến 0.3% trong tuần đầu tiên của tháng 5, Thông tấn xã Việt Nam và cơ quan truyền thông nhà nước khác đưa tin hôm 9 tháng 5. Công ty chứng khoán Mirae Asset cho biết gần đây hơn 10 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động. Tiền gửi của các doanh nghiệp tại ngân hàng tính đến cuối tháng Giêng giảm khoảng 2,4% so với cuối năm ngoái, xuống còn 6.670 triệu tỷ đồng. Đây là mức giảm hàng tháng đầu tiên trong hơn 2 năm qua, theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 1 tháng 5. Cũng theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiền gửi của người dân giảm 0,5%, chỉ ở mức 6.500 triệu tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 15% trong năm nay, nhưng các khoản vay của các ngân hàng tính đến vào tháng 3 chỉ tăng 1,34% kể từ tháng 12 năm ngoái. Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam thường tăng tốc vào nửa cuối năm khi nhu cầu tăng cao. Trong năm qua, người gửi tiết kiệm đã chứng kiến nhiều đợt cắt giảm lãi suất khi các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro cao hơn và nợ xấu gia tăng do bất ổn kéo dài trong lĩnh vực bất động sản. Nhưng bức tranh đó đang thay đổi. Hôm 9 tháng 5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam đã tăng lãi suất đối với tất cả các kỳ hạn tiền gửi thêm 0,1 đến 0,4 điểm phần trăm. Một nhân viên ngân hàng này cho biết, động thái này đã nâng lãi suất tiền gửi ngắn hạn lên thành 4.55%, 4.95%. Ông Cấn Văn Lực, Cố vấn Chính phủ và Kinh tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho biết, các ngân hàng đang tìm cách củng cố tiền gửi trước dự báo nhu cầu vay vốn tăng thường xuyên trong thời gian còn lại của năm. Ông Willie Tanoto, giám đốc cấp cao của công ty xếp hạng tín dụng Fitch Ratings, cho biết việc tăng lãi suất tiền gửi của các ngân hàng địa phương phản ánh các điều kiện tiền tệ thắt chặt hơn là sự gia tăng căng thẳng hệ thống. Áp lực tiền tệ và nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước đã thắt chặt thanh khoản, thu hẹp trên lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng trong nước, ông nói trong email gửi cho Reuters. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 đã tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, tiến gần đến mức trần lạm phát 4.5% của Ngân hàng Nhà nước trong năm nay.
Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu cho đến năm 2030, nước này sẽ có 10 tỷ phú đô la và 5 doanh nhân được thế giới công nhận thuộc hàng quyền lực nhất châu Á, theo một nghị quyết của chính phủ vừa được công bố hôm 9 tháng 5. Nghị quyết này đặt ra chương trình hành động của chính phủ về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, trang mạng ZNews cho biết. Ngoài ra, đến năm 2045, nước này cũng đặt mục tiêu có các tập đoàn mang tính dẫn dắt chuỗi cung ứng, giá trị công nghiệp và nông nghiệp toàn cầu, theo báo mạng VN Express. Việt Nam hiện nay có 6 tỷ phú đô la trong danh sách của Forbes năm 2024. Như vậy, để đạt được mục tiêu này, trong vòng 6 năm nữa, Việt Nam phải có thêm 4 tỷ phú đô la nữa. Tuy nhiên, con số tỷ phú này gần như không thay đổi gì trong những năm qua, do đó không rõ Việt Nam sẽ làm cách nào để có thêm 4 tỷ phú đô la trong vòng 6 năm nữa. Nghị quyết của chính phủ cũng nêu ra phương cách để đạt được mục tiêu này, chẳng hạn như nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, ZNews cho biết. Ngoài ra, chính phủ sẽ nỗ lực hoàn thiện chính sách, pháp luật để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp, cũng theo GNews. Một mục tiêu nữa mà chính phủ đề ra đến năm 2030 là Việt Nam sẽ có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, và số doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao sẽ tăng 10% mỗi năm. 6 tỷ phú Việt Nam hiện nay được Forbes công nhận gồm có Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Taco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Với khối tài sản ròng trị giá 4,4 tỷ đô la theo ước tính của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam. Hãng xe hơi VinFast của ông hiện có tham vọng vươn ra góp mặt trên thị trường xe hơi điện thế giới, trong đó có thị trường Mỹ. Từ một nền kinh tế tập trung bao cấp, vốn coi giới chủ và doanh nhân là thành phần bóc lột, nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần, vốn dựa rất nhiều vào đội ngũ doanh nghiệp tư nhân, góp phần tạo ra việc làm và tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hàng loạt doanh nhân sừng sỏ đã bị khởi tố, bắt giam về các tội như vi phạm về đấu thầu, đưa hối lộ, tham ô, lừa đảo. Trong đó có ông Trịnh Văn Quyết của tập đoàn FLC, Nguyễn Thị Thanh Nhàn của tập đoàn AIC, Bùi Anh Dũng của tập đoàn Tân Hoàng Minh, Trần Quý Thanh của tập đoàn Tân Hiệp Phát, Phan Quốc Việt của công ty Việt Á, và mới đây nhất là Nguyễn Văn Hậu của tập đoàn Phúc Sơn và Nguyễn Duy Hưng của tập đoàn Thuận An. Một số doanh nghiệp được cho là sân sau của các lãnh đạo cao cấp, chẳng hạn như vụ Phúc Sơn đã dẫn đến việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị mất chức, còn vụ tập đoàn Thuận An bị vỡ lở đã khiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải ra đi. Tuy nhiên, doanh nhân gây chấn động nhất là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vốn cũng được cho là một tỷ phú đô la nhưng rất kín tiếng nên không có tên trong danh sách xếp hạng của Forbes. Bà Lan hôm 11 tháng 4 đã bị tuyên án tử hình trong vụ án rút ruột ngân hàng SCB gây thiệt hại đến 27 tỷ đô la. Liên quan đến Vạn Thịnh Phát, hôm 8 tháng 5, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã bị đề nghị kỷ luật về mặt đảng.
Giá vé máy bay nội địa tăng cao trong thời gian qua đã tác động rõ rệt đối với ngành du lịch, khiến nhiều người giờ đây lựa chọn những điểm đến trong phạm vi lái xe để tránh tiêu tốn hàng chục triệu đồng tiền vé máy bay cho cả gia đình đi nghỉ dưỡng. Chị Nguyễn Thanh Thư, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày vừa qua, gia đình chị lựa chọn giải pháp ở nhà nghỉ ngơi, dù Hà Nội lúc đó đang trải qua đợt nắng nóng lên tới 40 độ C, thay vì có những chuyến đi tới những vùng du lịch biển Nha Trang hay Phú Quốc như mọi năm. Chị giải thích nếu đi những điểm du lịch trong phạm vi lái xe như Quảng Ninh, Thanh Hóa hay Nghệ An thì biển không đẹp, chất lượng dịch vụ không thỏa mãn nhu cầu, còn đi xa thì tiền vé máy bay cho cả gia đình 4 người là không thể chấp nhận được.
Đi thì nó đắt quá, kiểu tự dưng nó đắt đi kiểu gấp rưỡi gấp đôi, sao người ta chịu được. Phải hạn chế lại, bởi vì có mấy ngày bây giờ 4 người trong nhà đi để mà chết to thì vỡ trận.
Chị Thư chia sẻ và cho biết nếu bay vào Phú Quốc thì tiền vé khứ hồi cho cả gia đình là khoảng 30 triệu đồng, chưa kể ăn ở. Dễ tính hơn trong việc lựa chọn điểm đến, anh Nguyễn Hồng Quang, một cư dân sinh sống tại quận Hai Bà Trưng cho biết năm nay gia đình anh cũng không vào Đà Nẵng nghỉ như mọi năm nữa vì chi phí quá cao. Ngay từ đầu tháng 3, anh đã tìm hiểu và lựa chọn điểm đến hợp lý cho gia đình để vừa tiết kiệm chi phí đi lại, trẻ con vẫn có thể tắm biển mà lại không bị quá đông đúc và không bị chặt chém.
Cho vợ con đi đảo con làm mấy ngày, đi cái đảo đấy nó sạch, tắm nó sạch. Bây giờ nó có đường cao tốc rồi, ngày xưa đi vất vả, chứ bây giờ chạy ra Móng Cái là cao tốc hết, mất cả 4 tiếng.
Anh Quang cho biết, nhiều gia đình khác thà đi du lịch nước ngoài thay vì tìm tới với những điểm đến trong nước vì giá vé máy bay nội địa đắt đỏ. Họ cho biết bây giờ đi Thái Lan hay Trung Quốc du lịch lại rẻ hơn đi trong nước rất nhiều. Ông Nguyễn Văn Trung, một cán bộ về hưu sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai vợ chồng ông không tham gia tour Hà Nội, Sapa, Hạ Long như dự định, mà chuyển sang điểm đến khác có giá hợp lý hơn.
Thì mấy người nói là đi Hà Nội, Sapa, về Hạ Long về là trên 20 triệu cả mà. Trong khi mình đi Trung Quốc này, Bắc Kinh này, Thượng Hải này, Thẩm Quyến này, mà 19 triệu gần 20 triệu, 7 ngày 6 đêm, quá rẻ.
Ông Trung cho biết, anh Nguyễn Thành Nam, một phóng viên chuyên mảng văn hóa du lịch cho một cơ quan báo chí tại Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa qua, anh có vào Nha Trang du lịch, và thấy chỉ có những resort và khách sạn ở trục đường chính giáp biển của thành phố là khá đông đúc, còn lại hầu hết các khách sạn và resort vẫn chưa đạt được 50% công suất phòng.
Nhưng mà chủ yếu khách của nó khách Trung Quốc này, khách Nga này. Đấy, bây giờ hai cái nước đấy Trung Quốc thì khách Trung Quốc nó giảm gần như giảm đến 80%, khách Nga thì gần như cũng 100%. Khách nội địa thì vé máy bay cao, họ không đi. Khách Hàn Quốc thì cũng ít.
Anh Nam nói. Ký giả này cho biết có những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ du lịch mà anh biết doanh thu giờ cả tháng chỉ bằng doanh thu một ngày trong mùa cao điểm du lịch biển cách đây mấy năm. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, dịch vụ ăn nghỉ tại khu vực phía Nam cũng đang gặp không ít khó khăn. Chị Nguyễn Thu Hương, chủ một cơ sở lữ hành kiêm dịch vụ khách sạn tại Quy Nhơn cho biết, trong thời gian gần đây, giá tour Hà Nội Quy Nhơn do doanh nghiệp của chị tổ chức đã phải tăng tới gần 50% vì giá vé máy bay tăng cao nên ít thu hút được khách hàng.
Tôi đi 3 ngày hay đêm toàn ở 4 năm sao mà ăn ngập mồm ra 4 triệu, vé máy bay cũng 4 triệu. Là tiền vé bay bằng cả tour 3 ngày hay đêm luôn ấy. Bằng tất tật cả tiền đi lại ăn uống ấy.
Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa qua, khách sạn của chị Hương cũng chỉ đạt trên 40% công suất phòng, tức là chỉ trên điểm đủ để trang trải chi phí, chị cho biết.
Thì là chỉ có thu hút được cái dân lân cận nó đến thôi thì nó không ở dài ấy. Đấy, hoặc chúng nó chỉ ở trong ngày nó về ấy, các bọn đi ô tô ấy. Đấy, còn cái bọn mà đi bay lắm mà các bọn thu hút được thì nó không đến.
Chị Hương chia sẻ. Truyền thông nhà nước dẫn tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết giá vé máy bay tăng chủ yếu là do giá nhiên liệu lên cao, chênh lệch tỷ giá, việc triệu hồi động cơ máy bay của nhà sản xuất khiến số lượng máy bay được khai thác giảm, giá thuê máy bay tăng cao, đặc biệt trong mùa cao điểm khi các hãng hàng không phải đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong tình trạng thiếu máy bay và thường phải bay những chuyến không có khách về những thành phố lớn để vận chuyển khách đi. Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng giá vé máy bay hiện vẫn ở dưới mức giá trần được quy định. Nhiều người cho rằng lý giải của Cục Hàng không Việt Nam không thuyết phục khi mà Thái Lan, một nước trong cùng khu vực, ngay cả trong những mùa cao điểm, giá vé máy bay của Thái vẫn rẻ hơn nhiều do số lượng hãng hàng không khai thác ở Thái Lan rất nhiều, tính cạnh tranh cao và người hưởng lợi tất nhiên sẽ là khách hàng. Báo chí nhà nước cho hay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng hôm mùng 3 tháng 5 đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra công tác bán vé, kê khai, niêm yết giá, minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng, không để tăng giá vé trái quy định. Bộ yêu cầu khi phát hiện bất thường phải xử lý ngay và báo cáo về Bộ trước ngày mùng 10 tháng 5.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.